26. Dạo điện đại thành, bái hội chí thánh tiên sư. Phật Tế Công giáng ngày 13 tháng 6 năm Canh Thân 1980. Thơ: Phục hưng văn hóa lại hồng nho, lậu hạng hoa cư đức bất cô, đoan chính tứ phi thành chí thánh, tội tiêu hà tất niệm nam mô. Dịch: Phục hưng văn hóa nhớ nhà nho, cuộc sống thanh bằng giả chẳng lo, tứ đức giữ gìn thành chí thánh, tội tiêu ha phải niệm nam mô. Thế Phật, hiện thời ngành giáo dục phổ biến rất sâu rộng, trẻ thơ được sớm đưa tới các vườn trẻ để khai mở trí hiểu biết, rồi tiếp đến tiểu học, trung học, đại học và du học. Có thể nói, hầu hết trẻ em hiện nay đều được cấp sách tới trường, tương lai đều là những bậc thức giả tài ba lỗi lạc. Xong, chữ nghĩa trong sách vỡ miệng nói ra, vanh vách, đặt bút là thành văn hoàn toàn, vì công danh lợi lộc, còn bàn tới chuyện giúp đời cứu người, thì lại sợ hãi lánh xa. Lời dạy trong sách của các thánh hiền đời xưa còn lưu lại đều sử dụng thể tài hỏi và đáp là để tránh sự bắt chước quá thành ra con vẹt đọc sách. Lại còn lắm kẻ đọc sách càng nhiều, óc gian xảo càng tinh vi khéo léo, kẻ nắm giữ pháp luật, kỹ thuật, phạm pháp của họ càng tinh tế. Đọc sách là cốt mong đạo đức tu tiến, nhưng lại để biến thành phương tiện, cốt sao tiền bạc vô nhiều khiến lòng lão tăng buồn vô hạn. Mong người đời nên thay sách học bằng chính đạo đức, chớ đừng học kiếm lợi. Đọc sách cầu học chỉ cốt mở mang kiến thức, nâng cao phẩm tính con người. Còn nếu như trở thành công cụ mưu sinh, tức là đem sách làm thành tiền giấy, tiền đó tức là chẳng phải đồng tiền có giá trị. Còn nếu như sử dụng trí thức trong việc mưu đồ tội ác, hẳn là trở thành thứ trí thức sa đọa, cách tồi tệ. Bữa nay thầy hướng dẫn Dương Sinh dạo thăm thắng cảnh thiên đàng, chuẩn bị lên đại sen. Dương Sinh: Thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Thế Phật: Thầy trò mình ngồi trên tòa sen, cưỡi gió đề mây, bay thẳng lên cõi trời thánh tịnh. Tục cảnh phàm trần dần dần khuất sau lưng, rồi mất tiêu dấu tích. Đã tới nơi. Dương Sinh: Bữa nay tới nơi này cảnh trí khác hẳn kỳ trước, khắp nơi đều xuất hiện các bóng văn nhân, tư thế hoàn toàn siêu phàm thoát tục, có vị đang tản bộ ngâm thơ. Thế Phật: Cảnh trí tới thăm bữa nay là cảnh trí làng nho, phía trước là điện đại thành, chúng ta hãy mau tới phía trước lạy chào ra mắt đức đại thành chí thánh Khổng Phu Tử. Dương Sinh: Hay lắm, hay lắm, vinh hạnh biết bao bữa nay mới được tới thăm thanh cảnh cửa khổng, mắt nhìn phong quang vườn hạnh đàn, thấy thực chẳng hư truyền chút nào. Phía trước đại điện, trên đề ba chữ đại thành điện, tứ bề thanh khiết, không nhiễm một hạt bụi, hai bên các vị phục sức coi có vẻ nho sinh. Học sĩ tỏ ý hoan nghênh chúng tôi, đi theo ân sư vào trong điện, thấy một vị cao niên ngồi giữa điện, hai bên còn có các môn sinh ngồi hầu. Trong điện trang trí coi có vẻ cổ kính, bút lông nghiêng mực bày ngay ngắn, sách vở quý giá trong rương nhiều vô kể. Vị cao niên ngồi giữa điện chính là Đức Khổng Tử. Thế Phật: Vị ngồi chính giữa là Đức Chí Thánh của làng Nho, danh ngài là Đức Khổng Phu Tử, ngồi hầu hai bên là các vị thánh hiền đệ tử của ngài. Dương Sinh mau lạy chào ra mắt Đức Phu Tử. Dương Sinh xin tuân lệnh, đệ tử xin cúi đầu lạy chào Đức Chí Thánh cùng chư vị thánh hiền. Đệ tử ước mong được quý ngài phá ngu để mở trí. Đức Khổng Phu Tử làng Nho rất lấy làm hân hạnh vì Dương Sinh ham mộ đạo Nho, nên đã đích thân mở đàn giáng cơ lấy tên là Hạnh Đàn. Dùng bút thánh trước tác kinh sách thánh hiền để thức tỉnh người đời, tôi ở tại cõi trời linh thiêng lầm cảm thấy được yên ủi. Làng Nho tuy không đề cập đến những chuyện hoang đường kỳ quái, song đức của quỷ thần tràn ngập vũ trụ muôn đời bất diệt. Bởi vậy, tôi không hề phản đối, song tôi nghĩ người chưa biết sống làm sao biết chết nổi. Tôi sợ họ bỏ gốc chạy theo ngọn, khinh rẻ cuộc sống hiện tại, coi trọng cuộc đời bên kia thế giới, cho nên tôi khuyên các đệ tử là những gì có quan hệ tới chuyện quỷ thần đều không được bàn cãi tới. Đạo trung thứ, tức lòng khoan hòa rộng lượng là đức từ bi, khép mình giữ lễ tuân theo đạo nhân từ, tính người hợp với tính trời, tuy không nói tới trời mà đắc được đạo trời, việc sống chết tự nhiên ta làm chủ. Cho nên nói, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam, chiêu văn đạo tịch tử khả hỷ. Con người nếu như sống vô tư, không phản bội nhân luân đạo đức, giữ vững tam cương ngũ thường là học đạo lớn, là lúc sống giữ trọn đạo, sau khi chết ắt là về được nơi đất lành. Cho nên nói, sống hòa thuận chết yên lành, sinh nhi thuận tử nhi an, về nơi mà tôn giáo thường nói là thế giới cực lạc, còn tôi gọi là thế giới đại đồng. Nhìn lại làng Nho hôm nay, người dạy, kẻ học đều chú trọng văn bằng để làm cần câu cơm khiến phẩm tính đạo đức băng hoại. Vì coi rẻ cái học tu thân, cho nên người đời nói học lắm gian trá nhiều, kẻ ngu là chính trực. Tôi mong người đời đọc sách ngoài việc trau dồi kiến thức ra, còn phải lo vun bồi đạo lý, còn không càng học lắm càng gian trá nhiều, công danh sẽ hủy hoại mình, xã hội phát sinh nhiều tệ đoan để chứng minh kẻ dụng mưu xảo trá ở cõi đời, lúc về trời sẽ bị đối đãi xảo trá lại. Dương Sinh, đức phu tử quả xứng với danh đời tặng là vạn thế sư biểu, tức vị thầy muôn thuở, Nho Sinh trên đời ôm ấp mãi mối đạo, đức cùng trời đất, đạo suốt cổ kim, đức phối thiên địa, đạo quán cổ kim. Một lời tán tụng làm sao cho đủ, lời phu tử dạy như ngọc vàng, đệ tử xin ghi nhớ mãi, kính xin đức phu tử chỉ dạy cho môn đồ cửa khổng được rõ về phép tu đạo phải như thế nào, và rồi thành quả sẽ ra sao, để được giống như phu tử cùng chư tiên nho ngày nay đang được hưởng phúc lộc tại cõi trời. Yêu giao tự tại, đệ tử hết sức lấy làm kính mổ, xong không rõ cách nào để tu tập được đây. Khổng phu tử, Nho Sinh đời nay học hành chỉ cốt thi cử, nên sự miệt mài ngày đêm rất ư là vô bổ, chỉ cố nhồi nhét vô đầu cho thật nhiều chữ nghĩa, xong ở tư cách tiến thoái, lễ nghi đối xử với người, với vật hàng ngày thì lại thấy hiện rõ sự ngang ngược, cho nên thường bị người đời chê là học mà chẳng hành. Nếu như trong giới trí thức ai có lâm vào tình trạng này, hãy mau suy nghĩ lại. Một sớm rời mái trường ra nhập đời sống xã hội, nên đem những lời chỉ dạy của thánh hiền trong kinh sách ứng dụng vào cuộc sống, để luôn luôn hòa nhã, cung kính, khiêm nhường, cùng xa rời bốn cái không, là không lễ chớ nhìn, không lễ chớ nghe, không lễ chớ nói, không lễ chớ làm. Một ngày ba lần, tự nhắc nhở mình, tu thân dưỡng tính, tuy không xuất gia cầu đạo, song thực sự đã hành đạo. Làm việc ngoài xã hội thanh liêm, chớ tham nhũng, đó chính là cách trí thức báo đền ơn nước. Ngoài ra lại còn phải đối xử bình đẳng với mọi người để cảm hóa họ. Thực hiện được như vậy, cõi trời đại thánh chí thánh sẽ sớm dành sẵn địa vị cho. Một sớm lìa đời được tới miền đất lành này, sống tiêu dao chẳng còn bị luân hồi thống khổ. Dương sinh thì ra nguyên lai là như vậy, làng nho tu đạo chỉ cần giữ bốn cái không để tránh phạm vào tội lỗi, quả là chẳng khác đạo Phật. Vả lại, tu đạo ngay giữa cuộc sống, quả là thực tế. Thế Phật, mỗi cá nhân phải thức tỉnh bốn cái không để thành chính nhân quân tử, để giữ gìn con người thanh cao ở bên trong con người phàm tục quen xưng tụng là thánh hiền, cũng như gọi khác đi thì là tiên Phật. Lo giúp đời làm lợi cho người, tính linh mình cùng trời hợp là một, sở dĩ ngày nay được là thánh hiền kiết nhân tại cõi trời này là nhờ trước đây tại cõi thế đã từng gây nổi sự nghiệp mưu đồ sự phúc lợi cho đời. Dương sinh kính hỏi Đức Phụ Tử, các môn đệ của ngài đứng hầu hai bên, ngài có thể cho biết đời sống của họ tại cõi trời không? Phụ Tử, có thể, vì các đệ tử của tôi dốc lòng học đạo, tâm họ với tâm tôi là một, quyết chí thực hành đạo của tôi, do đó mà ngày nay có thể cùng nhau tụ họp tại đây, đó chẳng phải là sự ngẫu nhiên. Tôi có 4 đạo nhân, 10 triết nhân, 72 hiền nhân và 3000 đệ tử cùng với số người học đạo mà tôi không rõ mặt rõ tên nhiều vô kể. Những ai phụng hành những điều tôi chỉ dạy, họ đều được về cõi trời hội họp chung một nhà. Đạo nho không gò bó nghi thức như tôn giáo khác, không tin thần bí. Nếu như hiểu sâu về đạo tôi thì phải chính tâm tu thân, khép mình tuân theo lễ. Có thể nói các anh tài, linh tính của họ tự nhiên có thể siêu thoát phàm giới, đạt tới thánh giới. Hãy lấy nhan hồi hiển thánh mà nói, ở nơi nghèo hèn ăn cơm rau uống nước lã, người chưa hết âu lo thì mình không vui sướng. Người đời hiện nay ai có nỗi đời sống thanh cao, bảo trì được bản sắc đạo nho để trở thành một nho gia quân tử như vậy? Có ai coi sự giàu sang như mây nổi? Trong hàng đệ tử có nhiều người lúc còn tại thế đã từng có phong thái phú quý, không dâm dật, nghèo nàn, không khuất phục, không sử dụng giới luật như tôn giáo, song vẫn giữ giới, coi sự tranh giành nhẹ như băng mỏng. Lúc sống đã có phong thái như vậy, sau khi chết tự nhiên siêu thoát khỏi sự trói buộc của phàm trần, chứng đạo thành thánh thành hiền. Dương sinh, thánh hiền đời xưa đã tu pháp như vậy, còn thánh hiền đời nay? Phụ Tử, thánh hiền hiện đại chứng được quả vị thánh nhân cũng nhiều như một số nho sĩ bên ngoài điện. Không những chỉ làm tròn phận sự một nhà giáo dục hiện thờ mà lại còn thực hiện được thêm sứ mệnh một nhà đạo đức, vì suốt đời đã dùng tâm khai mở đạo cho học trò, không tham lam thụ hưởng. Thân tuy đói lạnh, song tâm trong trắng, ngày đêm lo hoàn thành trách nhiệm, đạo lý tràn đầy thiên hạ, hạnh đàn thơm nức hương. Các vị đó sau khi qua đời đều được lên cõi trời sống tiêu dao tự tại. Do đó ước mong các nhà giáo dục trên thế giới hiện thời phải lo tu tâm dưỡng tính để giáo hóa người. Trước khi dạy phải chuẩn bị tinh thần đạo đức cho thật dồi dào hầu truyền bá cho môn sinh, không được phạm các tội thiếu lương tâm có phương hại đến tương lai đám trẻ. Chớ tham lam mở lớp riêng kiếm tiền, coi giờ dạy chính ở trường là phụ, vì làm như vậy là không có tinh thần trách nhiệm, vô hình trung tán tận mất tính linh của mình, ngày sau bị đày đọa cực kỳ thống khổ. Đất này trồng đầy đạo lý, thành tích của mỗi vị giáo sư đều có thể theo đó mà biết được. Người tận tâm với chức vụ, phẩm tính thanh cao, đạo lý đầy vườn, hương vị ngạt ngào, ngược lại đạo lý rụng hết lá, không kết nổi trái. Biết rằng theo quan niệm của người đời nay thì vấn đề này chẳng cần đề cập tới, ai có lương tâm đạo đức thì hãy giữ lấy làm của riêng, ngoài ra chỉ cốt lo tròn trách nhiệm bình thường là cũng đủ rồi. Thế Phật, các vị giáo chức trên đời đều là các thánh hiền hóa thân để làm vị thầy muôn đời, gió xuân hóa thành mưa, các học sinh đều đội ơn mãi mãi, chớ là vị thầy thiếu lương tâm, làm hại tương lai của các học trò. Vì thời giờ đã trễ, xin cáo từ Đức Phu Tử. Phu Tử, vì không thể lưu lại lâu hơn, cầu chúc Nho Phong Thánh Đức mãi thêm huy hoàng. Dương sinh cảm tạ Đức Phu Tử đã ban lời dạy Ngọc Vàng. Con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư trở lại Thánh Hiền Đường. Thế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác,